Vừa qua tại Việt Nam, học sinh sinh viên trong cả nước đón mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều hoạt động diễn ra nhằm thể hiện sự yêu mến, kính trọng và tôn vinh thầy cô. Các tiết mục văn nghệ để biểu diễn chào mừng thầy cô được các em học sinh, sinh viên chuẩn bị rất nhiệt tình. Tuy nhiên, đã xuất hiện sự lệch lạc trong ý nghĩa và mục đích thể hiện. Nhiều bạn trẻ thông qua chương trình văn nghệ 20 tháng 11 đã thể hiện bản lĩnh của mình một cách không đúng đắn, khiến cho các thầy cô phải sửng sốt và thất vọng. Vì muốn tiết mục của lớp mình nổi trội hơn lớp khác, nên không thiếu trường hợp các lớp thi nhau thỉnh giáo những cô giáo dạy múa, thầy dạy nhảy, về dàn dựng với thù lao cho mỗi tiết mục, có khi lên đến từ 4 đến 5 triệu đồng. Rồi những ăn thua đố kỵ nhau trong chương trình tổng duyệt, khiến phải gây ra tranh cãi, thậm chí là thượng cẳng tay hạng cẳng chân với nhau. Tất cả cũng chỉ vì muốn nỗ lực thể hiện đẳng cấp của lớp hay sự nổi trội của chính bản thân. Việc xây dựng nội dung các tiết mục văn nghệ cũng có nhiều điều bất cập, gây nhiều phản cảm. Trong chương trình duyệt tiết mục văn nghệ của một trường trung học, các thầy cô phải ngỡ ngàng khi hai bạn lên hát bài Tình Yêu Chưa Nói với hai bộ trang phục sexy như không thể sexy hơn được. Trong một vở kịch Cô Bé Lọ Lem của một chi hội của trường trung học nọ, hai diễn viên diễn cảnh hôn nhau thắm thiết giữa hoàng tử và lọ lem, khiến mọi người cảm thấy hổ thẹn, ngượng ngùng. Tuổi trẻ thường thích thể hiện bản lĩnh, cá tính của mình, nhưng vì sao tinh thần chuẩn bị cũng như nội dung thể hiện các tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh lại có nhiều biểu hiện lệch lạc, xa rời đối với một ngày mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đến như vậy. Những biểu hiện đó dĩ nhiên gây nhiều thất vọng và đau buồn cho những thầy cô. Sẽ có nhiều phân tích để hiểu rõ nguyên nhân của các hiện tượng trên. Tuy nhiên dù sự thật mất lòng, nhưng có một nguyên nhân không thể không đề cập đến, đó là sự biến thái trong lương tâm nhà giáo của một bộ phận không nhỏ những người tham gia sự nghiệp trồng người trong xã hội Việt Nam hiện nay, đã góp phần tạo nên những hoa quả đắng đót, sâu mọt như thế. Có câu nói, trong trường thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Yêu cầu về người thầy được đặt trước trò, nghĩa là muốn trò phải ra trò, trước tiên ta phải có những người thầy phải ra thầy. Thầy cô không chỉ là những người cung cấp kiến thức, mà còn để lại trong tâm hồn học sinh những ấn tượng tốt về một đạo đức và nhân cách sống. Có những gương sáng, những tâm tình yêu thương hay những lời dạy dỗ chân thành của thầy cô đã ảnh hưởng tốt đến suốt cuộc đời của một con người. Nhưng trong xã hội Việt Nam hiện nay, do chịu ảnh hưởng nhiều tác động của xã hội, nên nhiều thầy cô không còn là thần tượng của học sinh như trước đây. Một trong những hình thức đã biến mối giao tình thiêng liêng giữa thầy và trò thành quan hệ kinh tế, đó là tình trạng dạy thêm và học thêm tràn lan. Rất sòng phẳng, khi thầy chỉ là người cung cấp kiến thức, thậm chí cũng không quan tâm đến tình trạng, khả năng tiêu thụ của học sinh là khách hàng của mình. Học sinh, ngoài việc thỏa mãn yêu cầu của bên cung là học phí, thì sau một hợp đồng mua bán kiến thức, cũng không cảm thấy nợ nần ơn nghĩa gì với người thầy. Không phải là các em vô ơn, nhưng quả thật, việc đi học thêm cũng chỉ là cách giúp các em thoát khỏi sự trù dập, gây khó trong các giờ kiểm tra lên lớp của một số các thầy cô. Phẩm chất hàng đầu của một người thầy là sự yêu thương đối với học sinh của mình, sau đó mới nói đến lòng yêu nghề, năng khiếu và sự truyền đạt kiến thức. Nhưng có lẽ các em học sinh không cảm nhận được những điều ấy từ những thầy cô của mình. Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Hàng năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tuy được tổ chức trọng thể, nhưng không thể không nhìn nhận rằng chủ nghĩa hình thức và quà cáp đang xâm thực dần ý nghĩa sâu sắc ban đầu của ngày trọng đại này. Học sinh, sinh viên cũng không thoát khỏi ảnh hưởng đó, và những biểu hiện lệch lạc trong việc chào mừng ngày nhà giáo cũng là một kết quả tất yếu. Lạy Chúa, Chúa đã dạy rằng, cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai, vì cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào thì quả ấy. Xin cho chúng con biết cố gắng sống và giữ luật của Ngài, để chúng con trở thành những cây tốt. Vì nhờ thế, chúng con mới cung cấp được những hoa quả thơm ngon dâng lên Ngài và cho mọi người trong xã hội.